Phần 2, tự chữa chứng viện lý do, chứng bệnh dẫn đến thất bại. Khi con người tư duy để thành công, con người đó là những gì bạn sẽ nghiên cứu. Bạn sẽ nghiên cứu thật tỉ mỉ con người để phát hiện và ứng dụng những nguyên tắc dẫn đến thành công cho cuộc đời bạn. Đi sâu vào nghiên cứu con người, bạn sẽ phát hiện thấy những người không thành công mắc một chứng bệnh tư tưởng làm tê liệt đầu óc. Chúng ta gọi đó là chứng viện lý do. Mọi kẻ thất bại đều mắc chứng bệnh này ở mức độ nặng, và đa số người bình thường cũng mắc chứng bệnh này, nhưng ở mức nhẹ hơn, bạn sẽ phát hiện thấy chứng viện lý do. Lý giải sự khác biệt giữa người thành đạt với kẻ dậm chân tại chỗ. Bạn sẽ nhận thấy người càng thành đạt thì càng ít đưa ra những lý do bào chữa. Còn kẻ dậm chân tại chỗ và không lên kế hoạch để giành lấy thành công nào thì lại luôn có hàng đống lý do để biện minh. Những kẻ chỉ có được những kết quả tầm thường lại mau miệng giải thích tại sao họ đã, đang và sẽ không thành công. Nghiên cứu cuộc sống của những người thành đạt, bạn sẽ phát hiện thấy điều này. Hầu như người thành đạt không bao giờ viện những lý do mà kẻ tầm thường đưa ra. Tôi chưa bao giờ gặp hoặc nghe thấy một giám đốc kinh doanh, một sĩ quan quân đội, một nhân viên bán hàng, một người có nghề nghiệp ổn định hay một lãnh đạo rất thành công trong bất cứ lĩnh vực nào lại không thể tìm ra một hay nhiều lý do chính đáng để bào chữa cho thất bại của họ. Roosevelt đã có thể đổ lỗi cho đôi chân liệt của mình. Truman đã có thể sử dụng cụm từ không học đại học. Kennedy đã có thể nói tôi quá trẻ để làm tổng thống. Johnson và Eisenhower có thể đầu hàng những cơn đau tim. Các bạn thân mến, giống như bất kỳ chứng bệnh nào, chứng viện lý do sẽ trầm trọng hơn nếu không được chữa trị đúng cách. Nạn nhân của chứng bệnh tư tưởng này sẽ có diễn biến tâm lý như sau. Mình không làm tốt như đáng ra mình nên làm. Mình có thể viện lý do gì để khỏi ê mặt đây? Để xem nào, sức khỏe kém, ít học, quá già, quá trẻ, kém may mắn, rủi ro, vợ con, cách giáo dục của gia đình. Một khi nạn nhân của chứng bệnh thất bại này tìm được một lý do chính đáng, họ sẽ bám lấy nó. Lúc ấy họ vin vào lý do đó để giải thích với bản thân và người khác vì sao họ không thành công. Và mỗi khi nạn nhân đó viện lý do đó sẽ ăn sâu hơn vào tiềm thức của họ. Nhưng suy nghĩ, dù tích cực hay tiêu cực, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi được nuôi dưỡng bằng cách lặp đi lặp lại liên tục. Ban đầu, nạn nhân của chứng viện lý do biết rằng lý do của họ ít nhiều cũng là lời nói dối. Nhưng càng lặp lại thường xuyên, họ càng tin chắc điều đó hoàn toàn đúng, rằng đó chính là lý do thực sự khiến họ không thành công như mong muốn. Thế nên, kế hoạch hành động đầu tiên trong chương trình tư duy để thành công là chủng người chứng viện lý do, chứng bệnh dẫn đến thất bại. Chứng viện lý do xuất hiện dưới đủ mọi hình thức. Tuy nhiên, những dạng tồi tệ nhất của chứng bệnh này là viện lý do sức khỏe, trí tuệ, tuổi tác và vận may. Bây giờ, hãy tìm hiểu cách giúp chúng ta bảo vệ mình chống lại bốn dạng phổ biến của chứng bệnh này. Bốn hình thức phổ biến của chứng viện lý do. Hình thức đầu tiên của chứng viện lý do mà khosonet.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến các bạn, đó là: nhưng sức khỏe của tôi không được tốt. Chứng viện lý do sức khỏe xuất hiện dưới mọi hình thức, từ dạng kinh niên tôi cảm thấy không khỏe đến dạng cụ thể hơn tôi thấy trong người có điều gì đó không ổn. Sức khỏe kém với 1001 dạng khác nhau được dùng làm lý do để bào chữa cho việc không thể thực hiện điều mình muốn, không thể đảm nhiệm những trọng trách, không thể kiếm được nhiều tiền hơn và không thể đạt được thành công. Hàng triệu người mắc chứng viện lý do sức khỏe, nhưng trong hầu hết trường hợp, liệu đó có phải là lý do chính đáng không? Hãy ngẫm nghĩ một chút về tất cả những người hết sức thành đạt mà bạn biết, những người đã có thể viện lý do sức khỏe để biện minh cho mình, nhưng họ đã không làm thế. Bạn bè tôi, các bác sĩ nội khoa và ngoại khoa đã nói với tôi rằng không một người trưởng thành nào hoàn toàn khỏe mạnh cả, ai cũng có một bất ổn nào đó trong cơ thể. Nhiều người hoàn toàn hoặc phần nào bị chứng viện lý do sức khỏe chi phối, nhưng những người biết tư duy để thành công thì không. Có hai sự việc xảy đến với tôi vào buổi chiều nọ, minh họa cho thái độ tích cực và tiêu cực đối với sức khỏe. Tôi vừa diễn thuyết xong ở Leverland thì một người trạc 30 tuổi đề nghị nói chuyện riêng với tôi vài phút. Anh ta khen ngợi bài nói chuyện của tôi, nhưng sau đó lại nói, tôi e những ý kiến của ông không thể giúp tôi được nhiều. Ông thấy đấy, anh ta tiếp tục. Tôi bị đau tim và tôi đã đi kiểm tra sức khỏe. Anh ta tiếp tục giải thích rằng, anh ta đã đi 4 bác sĩ nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Anh ta hỏi tôi có đề xuất gì giúp anh ta không? Tôi nói, thế này nhé, tôi không biết gì về tim mạch, nhưng với tư cách là người không chuyên về lĩnh vực này, tôi sẽ làm 3 việc sau. Trước nhất tôi đến gặp một bác sĩ tim mạch giỏi nhất mà tôi biết và coi lời chẩn đoán của ông là lời chẩn đoán cuối cùng. Anh đã đi 4 bác sĩ và không ai phát hiện tim anh có vấn đề. Vậy hãy để bác sĩ thứ 5 kiểm tra lần cuối, có thể tim của anh hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu anh cứ mãi lo lắng về nó, cuối cùng biết đâu anh lại bị bệnh tim thực sự. Trên thực tế, việc tìm kiếm và luôn tìm kiếm một căn bệnh nào đó thường dẫn đến bệnh thực sự. Tiếp theo tôi khuyên anh nên đọc cuốn sách tuyệt hay của tiến sĩ Schindler, Cách sống trong 365 ngày. Trong sách này, tiến sĩ Schindler nói rằng Cứ 4 người nằm trên giường bệnh, có 3 người mắc chứng bệnh do cảm xúc gây nên. Thử tưởng tượng xem, nếu biết cách điều khiển cảm xúc của mình, 3 trong 4 người bệnh đó sẽ khỏe lại ngay. Anh hãy đọc sách của tiến sĩ Schindler rồi triển khai chương trình điều khiển cảm xúc của mình. Từ thứ 3 là tôi kiên quyết sống cho đến khi nào nhắm mắt mới thôi. Tôi tiếp tục cho anh chàng bị bệnh này vài lời khuyên chí lý mà cách đây nhiều năm, một người bạn luật sư bị bệnh lao đã nói với tôi. Anh bạn này biết mình sẽ phải sống một cuộc sống chừng mực, nhưng điều này không ngăn cản anh hành nghề luật, xây dựng một tổ ấm và tận hưởng cuộc sống. Bạn tôi, giờ đây đã 78 tuổi, bày tỏ triết lý của mình bằng những lời sau. Tôi sẽ sống cho đến lúc chết, và tôi sẽ không để sự sống và cái chết lẫn lộn. Khi tôi còn có mặt trên cõi đời này, tôi sẽ sống. Tại sao chỉ là được sống? Mỗi phút mà người đó bỏ ra để lo nghĩ cái chết chính là mỗi phút mà người đó trải nghiệm cái chết. Tôi dừng câu chuyện tại đó vì phải đáp chuyến bay đi Detroit. Trên máy bay đã xảy ra sự việc thứ hai, nhưng thú vị hơn nhiều. Sau khi máy bay cất cánh, tôi nghe tiếng tích tắc ở đâu đó. Họ giật mình, tôi liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, vì âm thanh dường như phát ra từ anh. Anh cười rạng rỡ nói, ồ, không phải bom đâu, từ tim tôi đấy. Tôi vô cùng ngạc nhiên, và thế là anh bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện. Mới 21 ngày trước đó, anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật, đặt vào tim một cái van bằng chất dẻo. Tiếng tích tắc đó, theo anh giải thích, sẽ kéo dài trong vài tháng nữa cho đến khi mô mới phát triển quanh cái van nhân tạo. Tôi hỏi anh có dự định gì không? Anh nói, ồ, tôi có nhiều kế hoạch quan trọng lắm đấy. Tôi dự định sẽ học luật khi trở về Minnesota. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được làm việc trong bộ máy chính phủ. Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi vài tháng, nhưng sau đó tôi sẽ như một người mới. Thế đấy, bạn có hai cách đối mặt với những vấn đề sức khỏe. Người đầu tiên dù không chắc chắn về sự bất ổn trong cơ thể mình, đã lo lắng chán nản và đang trên đường đi đến thất bại, anh ta cần ai đó ủng hộ rằng anh ta không thể tiến lên phía trước. Người thứ hai, sau khi trải qua một trong những cuộc phẫu thuật gay go nhất, vẫn lạc quan háo hức làm việc, sự khác biệt nằm ở thái độ của họ đối với vấn đề sức khỏe đấy. Tôi có một kinh nghiệm rất cá nhân có liên quan tới chứng viện lý do sức khỏe. Tôi bị bệnh tiểu đường, ngay khi biết mình mắc bệnh, hồi đó khoảng 5.000 mũi tiêm dưới da, tôi được cảnh báo tiểu đường là căn bệnh thể xác, nhưng tác hại lớn nhất là do thái độ tiêu cực đối với bệnh mà ra, cứ lo lắng về căn bệnh, rồi có ngày bạn sẽ mắc bệnh thực sự. Lẽ tự nhiên là sau khi biết mình mắc bệnh, tôi bắt đầu làm quen với rất nhiều người khác bị bệnh tiểu đường. Cho phép tôi kể về hai nhân vật đối lập nhau hoàn toàn. Một người bị bệnh rất nhẹ, nhưng lại thuộc tiếp người sống mà như chết. Bị ám ảnh bởi chứng sợ thời tiết, ông ta thường trùm kín người trong hết sức lố bịch. Ông ta sợ bị lây nhiễm nên tránh xa bất cứ ai bị cảm, dù là nhẹ nhất. Ông ta sợ gắng sức nên hầu như chẳng làm gì. Ông ta tiêu tốn phần lớn trí lực để lo nghĩ về chuyện có thể xảy ra. Ông ta khiến người khác chán ngấy khi nghe bệnh của ông ta thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Chứng bệnh thực sự của ông ta không phải là bệnh tiểu đường, mà đúng hơn, ông ta là nạn nhân của chứng viện lý do sức khỏe. Ông ta coi thường bản thân khi cho mình là kẻ bệnh tật. Còn người kia là giám đốc của một nhà xuất bản lớn. Người này bị tiểu đường nặng, phải tiêm insulin với hàm lượng gấp 30 lần người đàn ông vừa nêu. Tuy nhiên, ông không sống như một người bị bệnh. Ông sống để được làm việc và hưởng vui thú. Một hôm ông nói với tôi, rõ ràng điều này thật bất tiện, nhưng cào râu cũng bất tiện thế thôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình nằm trên giường bệnh. Lúc tiêm thuốc, tôi chỉ nghĩ đến việc cảm ơn những người đã phát minh ra insulin. Một người bạn tốt của tôi, giảng viên một trường đại học nổi tiếng, từ châu Âu trở về năm 1945 và đã bị cụt một tay. Mặc cho khiếm khuyết đó, John vẫn luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ người khác. Anh lạc quan như bất kỳ người nào tôi biết. Một ngày nọ, anh và tôi nói chuyện rất lâu về điểm bất lợi của anh. Chỉ một cánh tay thôi mà, anh nói. Dĩ nhiên có hai tay tốt hơn một tay chứ, nhưng người ta chỉ lấy đi một cánh tay của mình thôi, còn tâm hồn mình vẫn nguyên vẹn. Mình thực sự biết ơn vì điều đó. Tôi có một người bạn khác, cũng bị cụt tay, nhưng chơi golf rất cừ. Một hôm, tôi hỏi làm sao ông có được một phong cách chơi golf gần như hoàn thiện đến thế, trong khi chỉ có một tay. Tôi nói rằng, phần lớn những người chơi golf bằng hai tay cũng không thể chơi tốt đến vậy. Câu trả lời của ông đã nói lên rất nhiều điều. Ừ, kinh nghiệm của mình là lúc nào thái độ cũng kết hợp với một tay cũng sẽ luôn đánh bại thái độ sai cộng với hai tay. Thái độ đúng kết hợp với một tay sẽ luôn đánh bại thái độ sai cộng với hai tay. Hãy dành một chút thời gian ngẫm nghĩ câu nói này. Nó không chỉ đúng trên sân golf mà còn đúng trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Các bạn thân mến, tiếp theo, khosana.com.vn sẽ truyền đến các bạn 4 điều cần làm để chiến thắng chứng viện lý do sức khỏe. Vaccine tốt nhất để phòng ngừa chứng viện lý do sức khỏe gồm 4 liều sau. 1. Không nhắc đến sức khỏe của mình. Khi bạn nói về một căn bệnh càng nhiều, dù đó là cảm lạnh thông thường đi nữa, thì dường như nó cũng trở nên trầm trọng hơn. nói về sức khỏe kém cũng giống như bón phân cho cỏ dại. Ngoài ra, việc nói về sức khỏe của mình là một thói quen xấu. Nó làm phiền người khác, nó khiến một người vừa có vẻ tự cho mình là trung tâm, vừa có vẻ của bà cô già khó ưa. Những người biết tư duy để thành công chiến thắng được thiên hướng, nói về sức khỏe kém, là người hay ca cẩm. Một người có thể nhận được một chút cảm thông từ người khác, nhưng không thể có được sự nể trọng và tin cậy ở họ. Liều vaccine thứ hai để người chứng viện lý do sức khỏe mà khosono.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là đừng lo lắng về sức khỏe. Tiến sĩ Walter Anserer, cố vấn danh dự của tập đoàn Mayo Clinic nổi tiếng khắp thế giới, gần đây đã viết: "Tôi luôn cầu xin những người hay lo lắng hãy rèn luyện tính tự chủ. Ví dụ khi tôi trông thấy người đàn ông này, một người đinh ninh rằng túi mật của mình có vấn đề, bất chấp 8 cuộc kiểm tra X-quang cho thấy nó hoàn toàn bình thường. Tôi cầu xin ông ta đừng chụp X-quang túi mật nữa. Tôi cầu xin hàng trăm người cảm giác tim mình có vấn đề để đừng đo điện tâm đồ nữa." Liều vaccine ngừa chứng viện lý do sức khỏe thứ ba mà Diệu Lan muốn gửi đến các bạn đó là: hãy chân thành cảm ơn rằng sức khỏe mình như vậy là tốt rồi. Có một câu châm ngôn xưa đáng để nhắc lại nhiều lần: tôi cảm thấy tủi thân vì phải mang đôi giày rách cho đến khi tôi gặp một người cụt chân. Thay vì than vãn về việc này, cảm thấy không được khỏe, tốt hơn bạn nên vui vì bạn đang khỏe mạnh như lúc này đây. Chính vì cảm ơn sức khỏe mà bạn hiện có là liều vaccine công hiệu ngăn ngừa sự nhức mỏi, những cơn đau mới và cả căn bệnh thực sự nữa. 4. Hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân, thà hoạt động rồi suy nhược còn hơn để chết dần chết mòn. Sống là để hưởng thụ, đừng lãng phí cuộc đời. Đừng khước từ nó bằng ý nghĩ nằm trên giường bệnh. Nhưng bạn phải có trí tuệ để thành công. Chứng viện lý do trí tuệ hay tôi kém thông minh rất phổ biến. Trên thực tế, chứng bệnh này phổ biến đến mức có lẽ gần 95% những người quanh ta đều mắc phải ở nhiều cấp độ khác nhau, không giống phần lớn chứng viện lý do khác. Người mắc chứng này âm thầm chịu đựng, không mấy người công khai thừa nhận rằng họ nghĩ họ không đủ thông minh, đúng hơn là thâm tâm họ cảm nhận điều đó. Hầu hết chúng ta đều phạm hai sai lầm cơ bản khi đánh giá trí thông minh. 1. Đánh giá thấp năng lực trí tuệ của chính mình, và 2. Đánh giá quá cao năng lực trí tuệ của người khác. Do những sai lầm này mà nhiều người đánh giá thấp bản thân. Họ thất bại khi xử lý những tình huống đầy thử thách bởi chúng đòi hỏi trí thông minh. Thế nhưng một người mau chân lẹ tay, không hề quan tâm đến trí thông minh thì lại được việc. Vấn đề thực sự không phải bạn thông minh đến đâu, mà là bạn sử dụng các ưu thế của mình như thế nào. Tư tưởng điều khiển trí thông minh quan trọng hơn trí thông minh rất nhiều, vì đây là điều hết sức quan trọng. Tôi xin nhắc lại, tư tưởng điều khiển trí thông minh quan trọng hơn trí thông minh rất nhiều. Các bạn thân mến, để trả lời câu hỏi, con bạn có thể trở thành nhà khoa học không? Tiến sĩ Edward Teller, một trong những nhà vật lý hàng đầu nước Mỹ đã nói, để trở thành nhà khoa học, một đứa trẻ không nhất thiết phải có đầu óc nhanh như chớp, cũng không cần phải có một trí nhớ phi thường hay phải đạt thứ hạng cao ở trường. Điều quan trọng duy nhất là đứa trẻ đó phải hết sức say mê khoa học. Niềm say mê, sự nhiệt tình là nhân tố quyết định trong khoa học đấy. Với thái độ tích cực, lạc quan và hợp tác, một người có chỉ số IQ 100 sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, được trọng vọng hơn và gặt hái được nhiều thành công hơn người có chỉ số IQ 120 nhưng lại thụ động, bi quan và bất hợp tác. Chỉ một ý thức kiên trì theo đuổi việc gì, một công việc vặt thường ngày, một nhiệm vụ, một dự án, cho đến khi hoàn tất mới thôi, cũng đủ mang lại nhiều kết quả hơn so với một trí tuệ nhàn rỗi, dù là trí tuệ của một thiên tài chăng nữa. Lý do là vì tính kiên trì chiếm đến 95% năng lực. Năm ngoái, tại lễ kỷ niệm về thăm quê, tôi gặp Chết, một anh bạn thời đại học mà đã 10 năm rồi tôi chưa gặp lại. Trước đây, Chết là một sinh viên rất thông minh và tốt nghiệp hạng ưu. Lần cuối tôi gặp anh, mục tiêu của anh là sở hữu một doanh nghiệp riêng ở phía Tây Nerjaka. Tôi hỏi Chết cuối cùng anh kinh doanh trong lĩnh vực nào, anh thú nhận, mình đã không tự đứng ra kinh doanh. 5 năm trước hoặc thậm chí 1 năm trước, mình còn không muốn nhắc đến việc này với bất kỳ ai, nhưng giờ thì mình đã sẵn sàng nói về nó. Giờ đây khi nhìn lại thời đại học, mình nhận thấy mình đã từng là chuyên gia phân tích các nguyên nhân vì sao một ý tưởng kinh doanh không thành công. Mình từng nắm rõ mọi cạm bẫy có thể xảy ra trên thương trường, mọi nguyên nhân khiến một doanh nghiệp nhỏ sẽ thất bại. Anh phải có nhiều vốn, và chắc chắn chu kỳ kinh tế đang ở giai đoạn thích hợp. Có nhu cầu lớn về mặt hàng của anh chăng? Ngành kinh doanh ở địa phương có ổn định không? Và còn 1001 vấn đề nữa để nghiên cứu. Điều đau lòng nhất là một số bạn học phổ thông, những đứa dường như chẳng tin nhanh gì mấy và thậm chí còn không học đại học, bây giờ lại điều hành doanh nghiệp riêng rất là tốt. Còn mình cứ lê những bước chậm chạp, kiểm tra sổ sách hàng vận tải biển, Nếu mình học thêm một chút nữa về các lý do vì sao một doanh nghiệp nhỏ có thể thành công, thì hôm nay thế nào mình cũng đã vượt xa tụi nó rồi. Tư tưởng điều khiển trí thông minh của Jack quan trọng hơn trí thông minh của anh ta rất nhiều. Vì sao một số người thông minh lại thất bại? Tôi chơi thân nhiều năm với một người có phẩm chất của một thiên tài, một người cực kỳ thông minh, đó là Phi Beta Kappa. Tuy có trí thông minh thiên phú, nhưng anh lại là một trong những người thất bại nhất mà tôi từng biết. Công việc của anh hết sức tầm thường, do ngại gánh vác trách nhiệm. Anh chưa kết hôn, do nhiều cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn. Anh có rất ít bạn, do mọi người chán ngấy anh. Anh chưa bao giờ đầu tư vào bất cứ việc gì. Do sợ mất tiền, anh đã sử dụng trí tuệ vĩ đại của mình đi chứng minh tại sao mọi việc không thành công, thay vì dùng trí lực đó để tìm kiếm những phương cách đạt đến thành công. Do tư tưởng tiêu cực điều khiển nguồn trí lực to lớn của anh, nên anh chẳng đóng góp được bao nhiêu và không hề sáng tạo được điều gì mới mẻ. Nếu thay đổi quan điểm, quả thực anh có thể làm được nhiều việc to tát. Anh là một trí tuệ để đạt được thành công rực rỡ, nhưng lại không có năng lực tư duy để đạt được thành công đó. Một người quen khác của tôi được tuyển vào quân đội ngay sau khi lấy bằng tiến sĩ tại một trường đại học hàng đầu ở New York. Anh ta đã làm gì trong 3 năm quân ngũ? Không làm sĩ quan, không làm chuyên gia tham mưu. Thay vào đó, anh ta lái xe tải trong suốt 3 năm. Tại sao vậy? Bởi vì đầu óc anh ta đầy rẫy những quan niệm tiêu cực về người lính. Tôi giỏi hơn họ về những phương pháp và chính sách của quân đội. Chúng thật ngớ ngẩn. Về kỷ cương, nó dành cho người khác, không dành cho tôi. Về mọi thứ, kể cả bản thân anh ta, mình thật ngốc vì không tìm được cách thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Không ai coi trọng anh chàng này, anh ta đã chôn xuống đất toàn bộ kho kiến thức rộng lớn của mình. Thái độ tiêu cực đã biến anh trở thành kẻ tôi tớ. Hãy nhớ rằng, tư tưởng điều khiển trí thông minh quan trọng hơn trí thông minh rất nhiều. Ngay cả tấm bằng tiến sĩ cũng không quan trọng bằng nguyên tắc thành công cơ bản này đấy. Các bạn thân mến, cách đây vài năm, tôi có quen thân với Phil, nhân viên cấp cao của một công ty quảng cáo lớn. Phil là giám đốc nghiên cứu thị trường của công ty và ông làm việc rất cừ. Phil là người thông thái chăng? Ngược lại là khác, Phil gần như không biết gì về phương pháp nghiên cứu thị trường, ông gần như không biết gì về thống kê. Ông không tốt nghiệp đại học, mặc dù tất cả nhân viên của ông đều tốt nghiệp đại học, và Phil không hề tỏ vẻ am hiểu chuyên môn của công việc nghiên cứu thị trường. Vậy điều gì đã khiến ông kiếm được 30.000 đô la một năm, trong khi không một nhân viên cấp dưới nào của ông kiếm được 10.000 đô la? Này nhé, Phil là kỹ sư về con người, Phil hoàn toàn lạc quan, Phil có khả năng truyền cảm hứng cho người khác khi họ cảm thấy đuối sức. Phil rất nhiệt tình, ông khơi gợi sự nhiệt tình ở người khác, Phil hiểu con người, và vì thấu hiểu được lý do vì sao họ hành động như vậy, nên ông yêu mến họ. Không phải trí tuệ của Phil mà chính cách ông điều khiển trí tuệ đó đã khiến ông có giá trị gấp 3 lần những người trong công ty có chỉ số IQ cao hơn. Cứ 100 người đăng ký học đại học thì chưa đến 50 người tốt nghiệp. Tôi thắc mắc điều này nên đã nhờ trưởng ban giám hiệu của một trường đại học lớn giải thích. Vấn đề không phải do họ kém thông minh. Ông nói, chúng tôi sẽ không tuyển vào nếu các sinh viên đó không đủ khả năng. Cũng không phải do vấn đề tiền bạc. Ngày nay bất kỳ sinh viên nào muốn tự chu cấp cho mình khi học đại học đều có thể làm được. Nguyên nhân thực sự là do thái độ. Chắc anh sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu sinh viên đã bỏ học chỉ vì không thích thầy cô, vì những môn học bắt buộc và vì cả những sinh viên khác nữa. Cũng nguyên nhân đó, tức tư tưởng tiêu cực, đã giải thích vì sao cánh cửa dẫn đến những vị trí lãnh đạo cao nhất khép lại với nhiều nhân viên cao cấp trẻ tuổi. Chính thái độ gắt gỏng, tiêu cực, bi quan chán nản, chứ không phải đầu óc kém thông minh đã níu chân hàng ngàn nhà điều hành trẻ tuổi. Như một giám đốc điều hành đã nói với tôi, hiếm khi chúng tôi từ chối một thanh niên chỉ vì anh ta kém thông minh, gần như luôn luôn là do thái độ của anh ta. Lần nọ, một công ty bảo hiểm thuê tôi tìm hiểu tại sao 25% nhân viên bảo hiểm giỏi nhất bán được hơn 75% tổng số các hợp đồng bảo hiểm, trong khi 25% nhân viên kém nhất chỉ bán được 5%. Chúng tôi xem xét kỹ hàng ngàn hồ sơ của nhân viên, cuộc khảo sát cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về trí tuệ bẩm sinh giữa hai nhóm. Bên cạnh đó, những khác biệt về trình độ cũng không giải thích được sự chênh lệch giữa số hợp đồng bảo hiểm bán được. Rốt cuộc, khác biệt giữa nhóm rất thành công và nhóm thất bại được quy về khác biệt ở thái độ hay khác biệt về điều khiển tư duy. Nhóm giỏi nhất ít lo lắng hơn, nhiệt tình hơn và chân thành yêu thương con người. Chúng ta không làm được gì nhiều để thay đổi năng lực bẩm sinh, nhưng chắc chắn chúng ta có thể thay đổi được cách chúng ta sử dụng những ưu thế của mình. Tri thức là sức mạnh chỉ khi được sử dụng một cách tích cực. Gắn liền với chứng viện lý do trí tuệ là một vài suy nghĩ sai lầm về tri thức. Chúng ta thường nghe nói tri thức là sức mạnh, nhưng phát biểu này chỉ đúng một phần. Tri thức chỉ là sức mạnh tiềm ẩn. Tri thức là sức mạnh chỉ khi nó được sử dụng một cách tích cực. Có gia thoại kể rằng, khi được hỏi một dặm bằng bao nhiêu phút, đơn vị đo chiều dài của anh bằng 0,3048m, nhà bác học vĩ đại Einstein trả lời: "Tôi không biết, tại sao tôi phải chắc đề não những thông tin mà tôi có thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách tham khảo nào trong vòng 2 phút. Einstein đã dạy chúng ta một bài học quý giá. Ông cho rằng sử dụng đầu óc để tư duy quan trọng hơn dùng nó làm kho chứa các thông tin. Một lần, Henry Ford kiện công ty Chicago Tribune về tội phỉ báng. Công ty Tribune đã gọi Ford là kẻ ngu dốt, và Ford, một người rất đáng kính trọng, đã nói: "Các người hãy chứng minh xem." Phía Tribune hỏi Ford rất nhiều câu đơn giản như: "Ai là Benedict Arnold? Cuộc chiến tranh giành độc lập xảy ra khi nào?" và thêm nhiều câu nữa mà hầu hết Ford, một người không được học hành tử tế, không thể trả lời được. Cuối cùng Ford bực tức nói: "Tôi không biết đáp án của những câu hỏi kia, nhưng trong vòng 5 phút, tôi có thể tìm được người trả lời chúng." Henry Ford không quan tâm đến những kiến thức linh tinh. Ông biết một điều mà mọi giám đốc lão luyện đều biết: khả năng tìm kiếm thông tin quan trọng hơn dùng đầu óc làm kho chứa thông tin rất nhiều. Một con người của thông tin thì đáng giá bao nhiêu? Tôi đã có một buổi tối rất thú vị với một người bạn là chủ tịch một doanh nghiệp sản xuất còn non trẻ nhưng phát triển nhanh chóng. Tình cờ, truyền hình tối hôm ấy phát sóng một trong những chương trình đố vui được yêu thích nhất. Người chơi tối hôm ấy đã tham gia chương trình được mấy tuần rồi, anh ta trả lời được hết các câu hỏi về mọi đề tài. Nhưng nhiều câu trong số đó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi anh chàng đó trả lời một câu hỏi lạ hoắc về một ngọn núi ở Argentina, vị chủ nhà nhìn tôi nói: "Anh nghĩ tôi sẽ trả cho anh chàng đó bao nhiêu nếu anh ta làm việc cho tôi?" "Bao nhiêu vậy?" tôi hỏi. $300 không hơn một xu, không phải cho một tháng mà là cho cả đời." Tôi đã đánh giá anh chàng này, vị chuyên gia đó không có khả năng tư duy. Anh ta chỉ có khả năng học thuộc lòng. Anh ta chỉ là một cuốn bách khoa toàn thư sống, và theo tôi tính toán, với $300, tôi có thể mua một cuốn bách khoa toàn thư khá đầy đủ. Trên thực tế có lẽ giá đó là quá nhiều. Tôi có thể tìm thấy 90% những điều anh ta biết trong một cuốn niêm giám giá $2. Bạn tôi tiếp tục: "Cái tôi muốn là những người quanh tôi phải có khả năng giải quyết vấn đề, có khả năng nảy ra sáng kiến. Những người biết mơ mộng để rồi phát triển giấc mơ đó thành ứng dụng thực tiễn. Một người có nhiều sáng kiến có thể cùng tôi kiếm tiền, còn một người chứa đầy thông tin thì không." Các bạn thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến các bạn 4 điều cần làm để chiến thắng chứng viện lý do sức khỏe. Bây giờ, khosanh.com.vn sẽ chuyển đến bạn 3 cách chữa chứng viện lý do trí tuệ. 3 cách dễ dàng để chữa chứng viện lý do trí tuệ là: 1. Đừng bao giờ xem thường trí tuệ của mình và đừng bao giờ coi trọng trí tuệ của người khác. Đừng hạ thấp bản thân, hãy tập trung vào các ưu thế của mình, khám phá những năng lực vượt trội của mình. Nên nhớ rằng, vấn đề không phải bạn thông minh đến đâu, mà là cách bạn sử dụng trí thông minh như thế nào. Hãy điều khiển trí thông minh thay vì lo nghĩ chỉ số IQ của mình là bao nhiêu. 2. Hàng ngày hãy tự nhủ câu nói sau vài lần: thái độ quan trọng hơn trí thông minh. Hãy rèn luyện thái độ tích cực ở nơi làm việc và ở nhà. Hãy tìm hiểu lý do vì sao bạn có thể làm được, đừng để ý vì sao bạn không thể. Hãy phát huy thái độ ta sẽ chiến thắng. Hãy sử dụng trí thông minh vào mục đích sáng tạo tích cực. Hãy sử dụng nó để tìm ra con đường chiến thắng, chứ không phải để chứng minh bạn sẽ thất bại. Cách thứ 3 để chữa chứng viện lý do trí tuệ mà khosanh.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là hãy nhớ rằng khả năng tư duy đáng giá hơn khả năng học thuộc thông tin rất nhiều. Hãy dùng trí tuệ để sáng tạo và phát triển ý tưởng, để tìm ra những phương pháp làm việc mới và tốt hơn. Hãy tự hỏi bản thân, mình đang dùng năng lực trí tuệ để làm nên lịch sử, hay mình đang sử dụng nó chỉ để ghi lại lịch sử của người khác. 3. Chẳng ích lợi gì, tôi đã quá già, hoặc còn quá trẻ. Chứng viện lý do tuổi tác, chứng bệnh dẫn đến thất bại do không hợp tuổi tác, xuất hiện dưới hai hình thức dễ nhận biết sau: tôi quá già rồi, và tôi còn quá trẻ. Bạn đã nghe hàng trăm người thuộc mọi lứa tuổi thanh minh về những thành tích nghèo nàn trong cuộc sống của họ như sau: bây giờ tôi đã quá già, hoặc còn quá trẻ để xông pha, tôi không thể làm được những gì mình muốn, hoặc có thể làm do bất lợi về tuổi tác. Thật đáng ngạc nhiên, vì không mấy người cảm thấy mình ở độ tuổi thích hợp. Quả là đáng tiếc, lý do này đã khép lại cánh cửa dẫn đến cơ hội thực sự cho hàng ngàn người. Họ nghĩ tuổi tác của họ không hợp, do đó họ chẳng buồn thử một lần cho biết. Loại lý do tôi đã quá già là dạng phổ biến nhất của chứng viện lý do tuổi tác. rất khó phát hiện được sự lan truyền của chứng bệnh này. Một câu chuyện truyền hình nói về một giám đốc điều hành hàng đầu bị mất việc sau cuộc sáp nhập công ty và không tìm được việc làm khác vì ông đã quá già. Ông giám đốc bỏ ra hàng tháng trời tìm việc, nhưng không được. Cuối cùng, sau một tháng nghĩ đến chuyện tự sát, ông quyết định biện minh rằng thật dễ chịu khi bị xếp xó. Người ta thích xem những vở kịch và bài viết trên tạp chí về chủ đề vì sao bạn lại bị loại ở tuổi 40, không phải vì chúng nói lên sự thật, mà vì chúng thu hút nhiều tâm trí lo lắng đang tìm kiếm một lý do để biện minh cho mình. Cách chữa chứng viện lý do tuổi tác. Người ta có thể chữa được chứng viện lý do tuổi tác. Cách đây vài năm, trong khi đang tiến hành một chương trình đào tạo bán hàng, tôi đã tìm ra một loại huyết thanh hữu dụng, vừa có thể chữa vừa để tiêm ngừa chứng bệnh này. Khóa đào tạo đó có một học viên tên là Kelsin, 40 tuổi. Kelsin muốn chuyển sang làm đại diện bán hàng cho một nhà sản xuất, nhưng anh nghĩ mình quá lớn tuổi. Và trên hết, anh giải thích, tôi phải bắt đầu từ con số 0, bây giờ tôi đã quá già, tôi đã 40 rồi. Tôi nói chuyện với Kelsin vài lần về vấn đề cao tuổi của anh. Tôi dùng phương thuốc cũ, anh chỉ già khi anh nghĩ vậy thôi, nhưng rồi tôi nhận ra chẳng có kết quả gì. Thông thường người ta hay đáp lại, nhưng thực sự tôi cảm thấy mình già rồi. Cuối cùng tôi khám phá ra một phương pháp hữu hiệu. Một hôm sau buổi học, tôi thử nghiệm nó trên Kelsin. Tôi nói, Kelsin này, cuộc sống hữu ích của một người bắt đầu từ khi nào? Anh nghĩ ngợi giây lát rồi nói, theo tôi là khi người đó 20 tuổi. Đồng ý. Tôi nói, vậy cuộc sống hữu ích của một người kết thúc khi nào? Kelsin trả lời, dạ, nếu người đó khỏe mạnh và yêu thích công việc của mình, tôi nghĩ một người vẫn khá có ích ở tuổi 70. Đúng vậy, tôi nói, nhiều người làm việc rất hiệu quả sau tuổi 70, vậy theo những gì anh vừa nói, khoảng thời gian sống có ích của một người kéo dài từ năm 20 đến năm 70 tuổi, đó là 50 năm ở giữa hay phân nửa thế kỷ. Tôi nói, Jason này, bây giờ anh 40 tuổi, anh đã trải qua bao nhiêu năm sống hữu ích rồi nhỉ? 20 năm, anh ta trả lời. Vậy anh còn bao nhiêu năm nữa? 30 à? Anh ta đáp. Nói cách khác, Jason, anh thậm chí còn chưa đi được nửa quãng đường, anh chỉ mới sử dụng 40% thời gian sống hữu ích của mình. Tôi nhìn Jason và nhận thấy anh đã hiểu ra vấn đề, anh đã được chữa chứng viện lý do tuổi tác. Jason nhận ra anh vẫn còn nhiều cơ hội trong những năm còn lại. Anh chuyển từ suy nghĩ tôi già rồi sang suy nghĩ tôi vẫn còn trẻ. Giờ đây Jason hiểu rằng tuổi tác không quan trọng, chính thái độ của người ta về tuổi tác đã biến nó thành điều may mắn hay chướng ngại vật. Các bạn thân mến, tự chữa chứng viện lý do tuổi tác thường sẽ mở ra nhiều cơ hội mà bạn cho là không còn nữa. Một người họ hàng của tôi đã làm nhiều công việc khác nhau trong nhiều năm, bán hàng, điều hành công ty riêng, làm việc ở ngân hàng, nhưng anh hoàn toàn không tìm ra được một nghề nghiệp mà anh tâm đắc. Cuối cùng, anh kết luận rằng điều anh mong muốn hơn cả là trở thành mục sư. Tuy nhiên khi nghĩ đến điều đó, anh nhận thấy mình đã quá già. Suy cho cùng, anh đã 45 tuổi, có 3 con nhỏ và tiền của chẳng bao nhiêu. Nhưng may thay, anh biết tập trung tất cả ý chí và tự nhủ, có 45 tuổi chăng nữa, mình cũng sẽ làm mục sư. Với niềm tin tràn trề, anh đăng ký học khóa đào tạo mục sư 5 năm ở Wisconsin. 5 năm sau, anh được thụ phong làm mục sư và định cư cùng một giáo đoàn ở Illinois. Đã già ư? Đương nhiên là không. Anh vẫn còn đến 20 năm sống hữu ích phía trước. Cách đây không lâu, tôi có nói chuyện với con người này và anh tâm sự. Anh biết đấy, nếu tôi không đi đến một quyết định quan trọng như vậy, ở tuổi 45, quãng đời còn lại của tôi sẽ trở nên già cỗi và cay đắng hơn. Giờ đây tôi cảm thấy mình trẻ trung, hệt như cách đây 25 năm. Và kỳ thực, trong anh cũng giống thế thật, khi bạn chiến thắng chứng viện lý do tuổi tác, lẽ tất nhiên là bạn có được tinh thần lạc quan của tuổi trẻ và cảm giác trẻ trung. Khi đánh bại chứng sợ, những hạn chế của tuổi tác, bạn làm tăng thêm tuổi thọ, cũng như sự thành công của mình. Bill, bạn đồng nghiệp ở trường đại học trước đây, cho tôi một ví dụ hay về các chiến thắng chứng viện lý do tuổi tác. Bill tốt nghiệp đại học Harvard ở độ tuổi 20, sau 24 năm làm nghề môi giới chứng khoán và kiếm được kha khá. Bill nói, anh muốn trở thành giảng viên đại học. Bạn bè cảnh báo anh sẽ bị kiệt sức do chương trình dạy học khá vất vả. Nhưng Bill quyết tâm đạt bằng được mục tiêu của mình và đã ghi danh vào đại học Illinois lúc 51 tuổi. Đến 55 tuổi, anh tốt nghiệp. Hiện Bill là trưởng khoa kinh tế của một trường đại học khoa học nhân văn danh tiếng. Anh vô cùng hạnh phúc và mỉm cười nói, tôi vẫn còn gần 1/3 thời gian sống có ích. Chứng viện lý do tuổi cao là chứng bệnh dẫn đến thất bại. Hãy chiến thắng nó bằng cách không cho nó có cơ hội cản đường ách lối bạn. Khi nào một người được xem là quá trẻ, loại lý do tôi còn quá trẻ cũng gây nhiều tác hại. Cách đây khoảng một năm, anh chàng Seri 23 tuổi đã gặp tôi để xin ý kiến. Seri là một thanh niên giỏi, trong quân ngũ cậu làm lính nhảy dù, rồi sau đó học đại học. Trong thời gian học đại học, Seri chu cấp cho vợ con nhờ làm nhân viên kinh doanh trong một công ty lớn về vận chuyển và lưu kho hàng hóa. Cô làm việc xuất sắc ở trường học lẫn công ty. Nhưng bây giờ, Seri lại lo lắng. Thưa tiến sĩ West, cậu nói, tôi gặp một rắc rối, công ty đề bạt tôi làm trưởng phòng kinh doanh, điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm sếp của 8 nhân viên. Chúc mừng em, đấy là tin vui mà, tôi nói, nhưng em lại có vẻ lo lắng. Chuyện là thế này, cậu tiếp tục, tất cả 8 người mà em sắp quản lý, lớn hơn em từ 7 đến 21 tuổi. Theo thầy em nên làm gì đây? Em có thể đảm đương công việc đó không? Seri, tôi nói, tổng giám đốc của em chắc chắn nghĩ rằng em đã đủ trưởng thành, nếu không ông ấy đã không đề bạt em vào công việc này. Chỉ cần em nhớ 3 điều sau, rồi mọi việc sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Thứ nhất, đừng quan tâm đến tuổi tác. Trên nông trường, một cậu bé trở thành người đàn ông khi cậu ta chứng minh được mình có thể làm công việc của một người đàn ông. Tuổi tác của cậu ta chẳng thành vấn đề, và điều này cũng đúng với trường hợp của em. Khi em chứng minh được mình có thể đảm nhận chức trưởng phòng kinh doanh, tự khắc em sẽ đủ trưởng thành. Thứ hai, đừng lạm dụng chức vụ mới của mình, hãy tôn trọng nhân viên bán hàng, hãy hỏi ý kiến của họ, hãy làm cho họ cảm thấy họ đang làm việc với một đội trưởng đầy tinh thần đồng đội, chứ không phải với một kẻ độc tài. Hãy làm thế để họ sẽ làm việc cho em, chứ không chống lại em. Thứ ba, hãy quen dần với việc em có nhân viên cấp dưới lớn tuổi hơn. Các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực đều nhanh chóng nhận thấy họ trẻ hơn nhiều nhân viên dưới quyền. Vì vậy, hãy làm quen với việc có những người lớn tuổi hơn làm việc cho em. Điều này sẽ rất có lợi cho em sau này, ngay khi có những cơ hội lớn hơn. Và Seri này, hãy nhớ rằng tuổi tác tất nhiên không phải là điều bất lợi, trừ phi em nghĩ nó như vậy. Hiện giờ, Seri làm việc rất tốt. Cậu yêu ngành kinh doanh vận tải và đang dự tính sẽ mở công ty riêng trong vài năm nữa. Các bạn thân mến, tuổi trẻ là trở ngại chỉ khi người thanh niên đó nghĩ như vậy. Bạn thường nghe nói có một số công việc đòi hỏi sự trưởng thành đáng kể về mặt thể chất, những công việc như bán chứng khoán và bảo hiểm. Để chiếm được lòng tin của nhà đầu tư, thì việc bạn phải có tóc hoa râm hay không có chút tóc nào đều không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là bạn nắm bắt công việc tốt đến đâu. Nếu bạn nắm rõ công việc và hiểu người khác, bạn đã đủ trưởng thành để đảm nhận nó. Tuổi tác không hề liên quan đến năng lực, trừ phi bạn thuyết phục bản thân rằng chỉ có thời gian mới cho bạn những phẩm chất cần thiết để đạt được tham vọng của mình. Nhiều thanh niên cảm thấy họ thiếu tự tin là do tuổi còn non trẻ. Ngày nay, trong một tổ chức, chuyện một người khác yếu kém, lo sợ bị mất việc dùng lý do tuổi tác hoặc một lý do nào khác có cản trở đường tiến thân của bạn là có thật. Tuy nhiên, những người thực sự có ảnh hưởng trong công ty sẽ không làm vậy. Họ sẽ giao cho bạn nhiều trọng trách ở mức mà họ cảm thấy bạn có thể đảm nhận được. Hãy chứng minh rằng bạn có năng lực và thái độ tích cực, và tuổi trẻ của bạn phải được xem là một lợi thế. Tóm lại, phương thuốc chữa chứng viện lý do tuổi tác là 1. Hãy lạc quan về độ tuổi hiện tại của mình. Hãy nghĩ mình vẫn còn trẻ, đừng nghĩ mình già rồi. Hãy tập kỳ vọng vào những chân trời mới, rồi bạn sẽ có được sự nhiệt tình và cảm giác trẻ trung. Phương thuốc thứ hai, chữa chứng viện lý do tuổi tác mà khosanot.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là ước tính xem bạn còn bao nhiêu thời gian sống hữu ích. Hãy nhớ rằng một người ở tuổi 30 còn đến 80% thời gian sống hữu ích trước mắt, và một người ở tuổi 50 còn đến 40%, 40% đẹp nhất, thời gian sống có ích. Trên thực tế, cuộc đời dài hơn phần lớn người ta tưởng đấy. 3. Hãy đầu tư cho tương lai bằng cách làm những điều bạn thực sự muốn. Mọi việc chỉ quá trễ khi bạn để đầu óc đi theo những hướng tiêu cực và khi bạn cho rằng đã quá trễ. Hãy dừng ngay ý nghĩ lẽ ra mình nên bắt đầu từ mấy năm trước. Đó là suy nghĩ thất bại. Thay vào đó hãy nghĩ, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Những năm đẹp nhất đời mình còn ở phía trước. Đó là cách người thành công nghĩ. Phương thuốc thứ tư mà khosanot.com.vn muốn chuyển đến các bạn. Đó là nhưng trường hợp của tôi thì khác, tôi hoàn toàn gặp suy dẻo. Mới đây, tôi có nghe một chuyên gia trong ngành giao thông nói về vấn đề an toàn trên xa lộ. Anh chỉ ra rằng, có hơn 40.000 người chết mỗi năm trong những tai nạn mà chúng ta gọi là tai nạn giao thông. Ý chính trong buổi nói chuyện của anh là không hề có cái gọi là tai nạn thực sự. Cái mà chúng ta gọi là tai nạn chẳng qua là do thất bại của con người, hoặc do máy móc hư hỏng, hoặc kết hợp cả hai. Điều mà chuyên gia này nói chứng minh cho điều mà xưa nay các nhà thông thái đều nói. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, không việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Chẳng có gì bất ngờ về thời tiết ngoài trời hôm nay, đó là kết quả của những nguyên nhân cụ thể. Thế nên không có lý do gì để tin rằng những vấn đề của con người là ngoại lệ. Tuy nhiên, hầu như không có ngày nào bạn không nghe ai đó đổ lỗi rắc rối cho vận rủi, và hiếm có hôm nào bạn không nghe ai đó quy cho thành công của người khác là nhờ vận may. Để tôi kể cho bạn nghe một trường hợp cho thấy người ta đầu hàng chứng viện lý do may rủi như thế nào nhé. Mới đây, tôi ăn trưa cùng với ba quản lý cấp cao trẻ tuổi, đề tài nói chuyện hôm ấy, Zakashi, một người trong nhóm của họ vừa được thăng chức ngày trước đó. Vì sao Zucker nhận được chức vụ đó? Ba anh chàng này mới tìm mọi lý do, may mắn, gia đình thân thế, sự bờ đỡ, cô vợ xinh đẹp của Zucker và cách cô ta tân bốc ông tổng giám đốc, tóm lại là mọi thứ trừ sự thật. Sự thật là vì Zucker hoàn toàn có năng lực hơn, anh ấy làm việc tốt hơn, anh ấy cần cù hơn, anh ấy có phẩm chất phù hợp với công việc hơn. Tôi còn được biết, ban lãnh đạo công ty đó đã mất nhiều thời gian để xem xét nên đề bạt ai trong bốn người. Lẽ ra ba người bạn vỡ mộng của tôi nên hiểu rằng những nhà lãnh đạo công ty đó không bổ nhiệm ai làm giám đốc bằng cách bốc thăm. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, khi tôi nói về tính nghiêm trọng của chứng viện lý do may rủi với giám đốc kinh doanh của một nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí, anh trở nên hứng thú với đề tài này và bắt đầu kể kinh nghiệm của chính mình. Trước giờ tôi chưa từng nghe về điều được gọi như thế, anh nói, nhưng đó là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà mỗi giám đốc kinh doanh phải đương đầu. Mới hôm qua đây, một điển hình cho những gì anh vừa nói xảy ra ở công ty tôi. John, nhân viên kinh doanh của chúng tôi đi vào văn phòng lúc 4 giờ chiều với đơn đặt hàng các dụng cụ cơ khí trị giá 112.000 đô la. Lúc đó trong văn phòng còn có một nhân viên kinh doanh nữa, nhưng lượng đơn đặt hàng của anh này thấp đến nỗi anh ta gặp rắc rối. Khi nghe John báo tin tốt lành đó, anh ta hơi ganh tị chúc mừng John rồi nói, John, cậu lại gặp may rồi. Này nhé, điều mà nhân viên kém cỏi đó nhất định không thừa nhận là yếu tố may mắn không hề có ý nghĩa gì trong việc John có được đơn đặt hàng lớn. John làm việc với khách hàng đó hàng tháng trời, anh đã nhiều lần nói chuyện với cả nửa tháng người ở đó. John đã suy nghĩ hàng đêm để tìm ra đúng những gì tốt nhất cho họ. Sau đó anh đề nghị kỹ sư của chúng tôi thiết kế sơ bộ thiết bị đó. John không hề gặp may, trừ phi bạn gọi công việc được lên kế hoạch kỹ càng và những dự định được kiên trì thực hiện là vận may. Hãy giả sử vận may được sử dụng để tái tổ chức tập đoàn xe hơi Senoro Motor. Nếu vận may quyết định ai làm gì và ai ở đâu thì mọi doanh nghiệp sẽ phá sản. Hãy thử giả định trong chốc lát rằng tập đoàn Senoro Motor được tái tổ chức toàn dựa trên sự may rủi. Để thực hiện việc tái tổ chức, tên của tất cả nhân viên sẽ được bỏ vào một cái hộp. Tên được lấy ra đầu tiên sẽ làm chủ tịch, tên thứ hai làm phó chủ tịch, và cứ thế cho đến hết. Nghe có vẻ ngớ ngẩn phải không? Đấy là cách vận may sẽ tác động. Những người đạt đến vị trí hàng đầu trong bất kỳ ngành nghề nào, quản lý doanh nghiệp, bán hàng, luật, xây dựng, diễn xuất hoặc trong lĩnh vực của bạn đều nhờ họ có thái độ đúng đắn và vận dụng trí khôn vào công việc khó khăn trong thực tế. Các bạn thân mến, trong nội dung cuối của phần này, crossnet.com.vn sẽ chuyển đến các bạn hai cách khắc phục chứng viện lý do may rủi. 1. Hãy chấp nhận luật nhân quả, hãy dành ra một chút, xem xét cái dường như là vận may của một ai đó. Bạn sẽ thấy rằng, không phải may mắn mà việc chuẩn bị, việc lên kế hoạch và tư duy để thành công đã đi trước vận may. Hãy xem xét cái dường như là vận rủi của một ai đó. Hãy xem rồi bạn sẽ nhận ra một vài nguyên nhân cụ thể nào đó. Ông thành đạt chấp nhận trở lực, ông học tập và kiếm lợi. Còn khi ông bình thường thua cuộc, ông không chịu học tập. Cách thứ hai, đừng làm người mộng tưởng, đừng lãng phí trí lực vào việc mơ tưởng cách thành công mà không tốn chút mồ hôi công sức nào. Chỉ nhờ vào may mắn thôi, chúng ta chẳng thể thành công được. Thành công đến là nhờ thực hiện những điều đó và việc nắm vững những nguyên tắc dẫn đến thành công. Chớ trông đợi vào vận may để được thăng tiến, để thắng lợi và giành được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đơn giản là vì vận may không dành để phân phát những điều tốt đẹp này. Thay vào đó chỉ cần tập trung phát huy những phẩm chất đó ở bạn. Những phẩm chất sẽ làm bạn trở thành người chiến thắng.